Các bạn thân mến, chúng ta đang trên đường đi đến những hồi kết của có hai con mèo ngồi bên cửa sổ. Hay nói cách khác, chúng ta đang đến rất gần với hạn định mèo gấu phải rời khỏi cung điện của nhà vua năm ngoái. Sẽ có rất nhiều tình huống trớ trêu trong những ngày này. Song trước mắt, Hạt Tiêu và các bạn hãy cùng lắng nghe cảm xúc của các nhân vật chính trong truyện đã nhé. Chương 50. Nhà vua Giang Năm đánh mắt lên tấm lịch trên tường, xoa cằm lẩm nhẩm rồi khe một tiếng theo kiểu vua. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi đấy. Là sao ba? Công chúa Dây Leo nhìn nhà vua thấp thỏm hỏi, dù cô biết rõ câu trả lời. Là sao à? Nhà vua nhịp tay vào không khí. Là thế này này. 10 ngày nữa mà bọn chuột vẫn rúc ra rúc rích thì mèo gấu sẽ phải ra đi. Ông nhún vai, công chúa không rõ nhà vua đang nghiêm túc hay đang giễu cợt. Nó cần phải học cách làm một con mèo nếu muốn sang năm lại được về nhà ta. Công chúa cảm thấy một điều gì đó rất gần với cảm giác mất mát. Cô nghĩ cách cứu con mèo nhưng không tìm ra lý lẽ thuyết phục. Cuối cùng thì cô cũng lên tiếng, đau khổ nhận ra giọng mình mới yếu ớt làm sao. Con nghĩ mèo gấu đã rất cố gắng ba à. Nó đã bỏ thì giờ để học tiếng chuột. Nhà vua đứng lên, ông tì tay vào thành ghế khiến những cọng mây kêu răng rắc dưới thân hình bệ vệ của ông. Ba cần một con mèo biết bắt chuột, chứ không cần một con mèo biết ngoại ngữ. Thái độ của nhà vua giống như dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện về số phận của mèo gấu. Hoàng hậu năm ngoái ngồi bên cạnh, ánh mắt đi qua đi lại giữa hai cha con một cách nản lòng. Hoàng hậu hiển nhiên không thích thú gì với con mèo vô tích sự, nhưng bà yêu công chúa, bà không muốn công chúa buồn. Nhưng rõ ràng bà cũng chẳng xoay chuyển được gì. Bà gượng gạo nói khi nhà vua chuẩn bị xài chân ra khỏi phòng. Năm ngoái! Hoàng hậu chỉ thốt được hai tiếng ưa thích. Đó là bà phản ứng theo thói quen. Sau đó đầu óc bà tiếp tục chạy đua và trông bà có vẻ khổ sở khi truy lùng các ý tưởng. Trong một phút, hoàng hậu tuyệt vọng nhận ra những gì bà nghĩ được trong lúc này chỉ là chuyện quên đút các khay bánh vào lò nướng. Tất nhiên, sau một hồi dùng rằng, tâm trí bà cuối cùng cũng ly khai được căn bếp và nhân đó tóm bắt được một lý lẽ bênh vực cho con mèo. Nhưng thời gian đã lăn bánh mất rồi, nhà vua đã ở bên kia cánh cửa. Công chúa Dây Leo đã bắt đầu ngồi cạnh mèo gấu nhiều hơn. Cô kéo ra ngoài ban công một chiếc ghế mây để ngồi đọc sách vào buổi sáng và làm những bài tập theo với những màu vàng trắng vào buổi chiều. Đó là cách cô chuẩn bị cho ngày chia tay chú mèo của cô. Chốc chốc, cô lại suýt xoa vì bị kim đâm vào tay do cô vừa thêu thùa vừa thỉnh thoảng liếc về phía chú mèo bằng ánh mắt phiền muộn. Nhiều lúc, công chúa có cảm tưởng như cô đang thêu nỗi buồn của mình lên mảnh vải. Nỗi buồn ngày càng dày, càng đậm nét theo từng mũi kim và cảm giác đó làm cô mủi lòng. Chú mèo cuộn tròn dưới chân cô, mềm mại và bất lực. Cũng như công chúa, mèo gấu biết ngày ra đi của mình đã cận kề. Hai từ chia tay đâm vào lòng chú khiến chú nhói đau trong nhiều ngày. Cuộc đời một con mèo cũng chất chứa lắm vui buồn. Và khi nỗi buồn sổng ra, nó cũng giống như mũi kim thêu, có thể làm tâm hồn một con mèo rỉ máu. Mèo gấu đã nghĩ tất cả những gì có thể nghĩ, đã làm tất cả những gì có thể làm để giúp đỡ lũ chuột nhất. Nhưng chú không thể vặn tắt những tiếng rúc rích của lũ chuột. Ai có thể vặn tắt tiếng gió reo ngoài thảo nguyên kia chứ? Giúp mình trong nỗi trầm tư, chú lặng thầm đếm từng buổi bình minh rồi từng buổi hoàng hôn. Trong khi nhẩm đếm, chú mong mỏi biết bao nàng áo hoa sẽ tìm thấy chú trước khi chú rời cung điện nhà vua để tìm đến một nơi trốn chú không hề biết. Chỉ 10 lần mặt trời lên và 10 lần mặt trời lặn nữa thôi, mà gấu sẽ biết chú có gặp lại nàng áo hoa trong cuộc đời này nữa hay không. Sẽ buồn như lá, sẽ buồn như cây, ngày em tìm đến, không còn anh đây. Lão chuột cống vẫn chưa thấy quay lại hang. Có thể lão đã quay lại về cống rãnh bẩn thỉu quen thuộc, vì rốt cuộc lão cũng nhận ra rằng đó mới là quê hương tăm tối của lão. Bọn chuột nhắt đoán thế, sau đó chúng quên rất nhanh lão chuột cống để đắm mình vào không khí lễ hội của những ngày tự do. Thật là sung sướng khi không còn ai đè đầu cưỡi cổ mình trong cuộc đời. Trong khi đám chuột nhóc chơi nhảy vòng, rượt bắt và leo trèo, cãi cọ và hò hét âm ĩ như thể đang sống trong những ngày lễ Tết, thì các chuột ông, chuột bà ngồi tựa vách hang, đưa mắt ngắm lũ nhóc vui đùa và lặng lẽ thưởng thức cuộc sống bằng cách đắm mình vào cảm giác thư thái dễ chịu. Chỉ có tí ho là biết rằng những ngày bình yên sắp sửa trôi qua. Khi con mèo tử tế rời khỏi cung điện, cũng là lúc lũ chuột phải quay lại những ngày kiếm ăn vất vả và nguy hiểm. Nhưng cuộc sống dù đáng lo đến đâu cũng không thể ngừng lại để suy nghĩ mãi về nó. Cần phải sống tiếp, con chuột nhắt nhủ bụng và lôi những tờ giấy ra để vẽ nàng mèo tam thể. Chừng nào áo hoa chưa tìm đến cung điện nhà vua thì ho vẫn cảm thấy nó còn mắc nợ mèo gấu nhiều quá.
On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? Serait-ce possible alors? Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret, ne dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Mais l'a-t-on vraiment dit que tu m'aimais encore? Serait-ce possible alors? Pas grand chose, elle passe en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos tristesses il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?